Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 31 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 11.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1-2%.
Agribank, BIDV tuyên bố bán vàng không vì mục đích lợi nhuận.
Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết liên quan đến tình hình Rafah. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ bước vào ngày làm việc thứ 11. Buổi sáng Quốc hội nghe các báo cáo về dự thảo nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng và thảo luận về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 91 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và nghị quyết số 94 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh gồm Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt năm 2024. Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.
Chiều qua 30 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay để nỗ lực phấn đấu giảm 1-2% một năm lãi suất cho vay, nhất là cho các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, quyết tâm thực hiện giải pháp thiết thực, hiệu quả để phấn đấu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến hết quý 2 năm 2024 ở mức 5-6%.
Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ thông qua 4 ngân hàng thuộc quản lý của nhà nước để bán vàng đến tay người dân, Agribank và BIDV là 2 trong 4 ngân hàng khẳng định không đặt ra mục tiêu lợi nhuận mà sẽ cung ứng với mức giá phù hợp trên cơ sở giá mua từ Ngân hàng Nhà nước. Việc này sẽ góp phần để sớm hiện thực hóa mục tiêu giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Hiện nay, Agribank và BIDV đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3 tháng 6. Trước mắt, thì hai ngân hàng này sẽ tổ chức thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và theo dõi diễn biến thị trường vàng để tiếp tục triển khai mở rộng hơn, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường.
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn về công tác chỉ đạo sau vụ cháy nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố. Đáng lưu ý, Thường trực Thành ủy yêu cầu Công an thành phố Hà Nội sớm có kết quả điều tra theo quy định để đưa ra xét xử vụ án vi phạm về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa nhằm giáo dục, răn đe, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các quy định về tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, không để phát sinh vi phạm mới, từng bước xử lý các vi phạm cũ.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa quyết định giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 với tổng số chỉ tiêu là hơn 3.200 học sinh. Chỉ tiêu bổ sung hơn 3.200 học sinh được giao cho 12 trường trung học phổ thông tại các quận huyện gồm quận Nam Từ Liêm, huyện Phúc Thọ, huyện Phú Xuyên, quận Hoàng Mai, huyện Sóc Sơn, huyện Hoài Đức, quận Bắc Từ Liêm, quận Hà Đông, quận Cầu Giấy. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6. Trong đó, buổi sáng mùng 8 tháng 6, thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ, sáng mùng 9 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn toán.
Ban quản lý dự án số 85 Bộ Giao thông Vận tải cho biết đường hầm sắt Chí Thạnh chưa thể thông tuyến vào trưa ngày 30 tháng 5 như dự kiến ban đầu. Dự kiến chậm nhất trong đêm ngày 30 tháng 5 và sáng nay ngày 31 tháng 5, việc xử lý sạt lở và vận chuyển đất đá trong hầm đường sắt Chí Thạnh mới có thể hoàn thành và lúc đó mới có thể thông hầm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông ngày 29 tháng 5 theo giờ Mỹ đã lên tiếng kêu gọi tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an loại bỏ các tính toán chính trị, đặt việc cứu người lên hàng đầu và ủng hộ Hội đồng Bảo an nhanh chóng thông qua nghị quyết liên quan đến tình hình Rafah ở dải Gaza. Ông Phó Thông cho biết, cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến tình hình ở Rafah và nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Toàn quốc tế cũng đã ban hành lệnh về các biện pháp tạm thời, yêu cầu Israel lập tức ngừng tấn công quân sự tại Rafah. Trung Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết do Algeria công bố ngày 28 vừa qua. Dự thảo nghị quyết này hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và là hành động tối thiểu mà Hội đồng Bảo an nên thực hiện vào lúc này.
Trong một diễn biến liên quan, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết, giao tranh ở Gaza sẽ tiếp tục kéo dài đến hết năm 2024. Theo Reuters, Israel hiện đã giành quyền kiểm soát vùng đệm dọc biên giới giữa dải Gaza và Ai Cập và tiếp tục tấn công vào Rafah. Trong một cuộc họp mới đây, người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari, cho biết các lực lượng Israel đã giành được quyền kiểm soát hành lang Philadelphia. Đây là mật danh mà quân đội Israel đặt cho hành lang dài 14 km dọc theo biên giới duy nhất giữa Gaza với Ai Cập.
Ngày 30 tháng 5, trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất, Nga sẽ không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Theo ông Lavrov, việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất của Mỹ ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tạo ra thách thức an ninh nghiêm trọng đối với Nga. Tháng 4 vừa qua, chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương tuyên bố Mỹ có thể triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Để đáp lại, vào đầu tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga đang tăng cường phát triển và bắt đầu sản xuất các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời một lần nữa cảnh báo rằng nếu các hệ thống như vậy của Mỹ xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, Nga sẽ dỡ bỏ các hạn chế tự áp đặt để triển khai các loại tên lửa này.
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, nước này đã loại trừ khả năng xảy ra nổ phá hoại dẫn đến vụ rơi máy bay trực thăng gây ra cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi và đoàn tùy tùng. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran, không phát hiện dấu hiệu tác động của tấn công điện tử trên trực thăng bị rơi. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng tình hình thời tiết trên đường quay trở về Tabriz, thủ phủ tỉnh Đông Azerbaijan, cần tiếp tục được điều tra. Cũng theo báo cáo, tổng trọng lượng hành khách và thiết bị trên máy bay tương ứng với giới hạn trọng tải tối đa của máy bay vào lúc cất cánh và trong thời gian bay. Ngoài ra, trong thời gian bay và 69 giây trước khi xảy ra tai nạn, liên lạc với phi hành đoàn theo tần số đặc biệt vẫn được duy trì, cho thấy không có khả năng xảy ra bất kỳ gián đoạn nào trong hệ thống liên lạc hoặc nhiễu tần số.
Ngày 29 tháng 5, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã lên án tình trạng gia tăng đáng lo ngại nạn bạo lực nghiêm trọng đối với trẻ em ở Mali, Burkina Faso và Niger, những quốc gia đang phải chật vật đối phó với các nhóm vũ trang và các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Giám đốc UNICEF phụ trách khu vực Tây và Trung Phi, ông Gilles Fagino cho biết, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2023, các vụ vi phạm nghiêm trọng nhằm vào trẻ em ở 3 nước khu vực Trung Sahel này đã tăng hơn 70% so với 3 tháng trước đó. Hầu hết các trường hợp liên quan đến việc tuyển dụng và lợi dụng trẻ em tham gia các nhóm vũ trang, sát hại và gây thương tật.
Trong khi đó, theo báo cáo công bố ngày 29 tháng 5 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO và Cơ quan Liên Chính phủ về Phát triển khu vực Đông Phi, khoảng 74,9 triệu người ở khu vực sừng lớn của châu Phi đang ở trong tình trạng mất an ninh lương thực cao và cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Hai tổ chức này cho biết sự gia tăng số người lâm vào cảnh mất an ninh lương thực trong khu vực từ mốc 58,1 triệu người ghi nhận trong tháng 2 năm nay là do lũ lụt. Phần lớn những người chịu cảnh mất an ninh lương thực đều ở Cộng hòa Dân chủ Congo với 20,4 triệu người, tiếp theo là Sudan với 12,8 triệu và Nam Sudan với 4,6 triệu người.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Huấn luyện viên Enzo Maresca về cơ bản đã đạt thỏa thuận tiếp quản ghế nóng ở Chelsea. Theo Sport Mail, để chuẩn bị cho công việc đầy áp lực tại Stamford Bridge, chiến lược gia người Italy sẽ mang theo đội ngũ trợ lý hùng hậu 8 người để tiếp quản ghế nóng tại đội bóng thủ đô London.
Theo truyền thông Italia, Bologna đã đàm phán với huấn luyện viên Vincenzo Italiano của Fiorentina ngay sau trận chung kết Conference League. Đây là ưu tiên số 1 của Bologna. Sau khi xác định chia tay Thiago Motta, huấn luyện viên được cho là đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Juventus.
Theo Sun Sport, để cứu vãn sự nghiệp, Calvin Phillips đã tính tới khả năng ra nước ngoài thi đấu với 3 bến đỗ tiềm năng là RB Leipzig, RB Salzburg và AS Roma. Tiền vệ người Anh xác định không còn cơ hội ở lại Man City.
do dính chấn thương bắp đùi, Kala Soyuncu buộc phải rời trại tập trung của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Trung vệ thuộc biên chế của Atletico Madrid sẽ không thể tham dự vòng chung kết Euro 2024 sắp tới tại Đức.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chỉ định trọng tài Hana Hattab của Syria điều khiển trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 giữa Việt Nam và Philippines vào tối 6 tháng 6 tới tại Mỹ Đình. Vị vua sân cỏ này từng 2 lần bắt các trận đấu của Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út và Oman tại Mỹ Đình thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua, miền Bắc đã lại có những cơn mưa rông, cục bộ có điểm mưa to và rông mạnh. Trong ngày hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực phía Nam của vùng đồng bằng, cũng như các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Nhưng lượng mưa không còn lớn, phổ biến dưới 10mm. Trưa và chiều nay ở khu vực Bắc Bộ, trời vẫn có nắng gián đoạn, nhưng nhiệt độ ngày hôm nay ở Bắc Bộ không cao, dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía Bắc của miền Trung, gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, trong ngày hôm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Do trời nhiều mây và có mưa, nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung sẽ giảm đáng kể, xuống còn 31 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào đến hết Bình Thuận, trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông. Còn trong ngày, trời vẫn nắng nóng với mức nhiệt từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn có nắng gián đoạn, cục bộ có nơi có mưa. Sau đó, thời điểm chiều và tối sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên khá mát mẻ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 31 đến 34 độ.
Vâng, và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.